Hôm 12 tháng 4, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bày tỏ quan ngại về bản án hình sự trong tuần qua đối với hai nhà báo Nguyễn Hoài Nam và Phan Bùi Bảo Thi, cho rằng đây là những bản án hình sự được thiết kế để bịt miệng các nhà báo đang phục vụ công ích. Nhà báo Nguyễn Hoài Nam, 49 tuổi, cựu phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 5 tháng 4 bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Theo cáo trạng, vào năm 2018, ông Nam viết các loại bài nghi vấn về quỹ đen ở Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam, nhưng ông không đồng tình với kết quả điều tra của Bộ Giao thông Vận tải và của Bộ Công an, nên đã đưa ý kiến phản bác của mình lên trang Facebook tố giác việc bao che bỏ lọt tội phạm. Trong các bài đăng trên Facebook cá nhân, ông Nam cho biết, mặc dù đã xác định được 15 người nhận tội hối lộ trong vụ này, nhưng công an chỉ bắt giữ 3 nhân viên của Cục Đường Thủy Nội địa và không điều tra thêm các quan chức cấp cao liên quan đến vụ tham nhũng. Ông Nam bị bắt vào tháng 4, 2021. Trong thông cáo báo chí gửi cho VOA hôm 12 tháng 4, ông Daniel Basta, người đứng đầu văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, cho biết, chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Hoài Nam và xóa án tích của ông vì tội duy nhất của ông là đã cố gắng phục vụ công ích bằng cách cảnh báo chính phủ đất nước về nạn tham nhũng. Ông Basta cho biết thêm, số phận của ông ấy làm nổi bật chiếc áo khoác bó buộc của các nhà báo nhà nước ở Việt Nam, những người bị buộc tội phải tuân theo đường lối chính thức do cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản cầm quyền áp đặt, ngay cả khi họ cố gắng thu hút sự chú ý đến các vụ tham nhũng. Cùng với tội danh như ông Nam, nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, 51 tuổi, từng công tác tại báo Giáo dục và Thời đại hôm 7 tháng 4, bị một tòa án ở Quảng Trị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ vì hành vi bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội. Như Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã loan tin, ông thì bị bắt vào tháng 2, 2021 vì một số bài đăng trên Facebook tiết lộ các vụ án tham nhũng liên quan đến Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao Nguyễn Văn Hùng, đồng thời là cựu bí thư tỉnh Quảng Trị và ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho rằng hành vi của ông Thi và hai người khác trong nhóm của ông đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự nên cần xử nghiêm theo pháp luật. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ bình luận về thông cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 12 tháng 4, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong bảng xếp hạng Tự do Báo chí Thế giới 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam thuộc nhóm các nước có môi trường rất tồi tệ đối với tự do báo chí, bị xếp hạng 175 trên tổng số 180. Cũng theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, hiện có 43 nhà báo đang bị giam cầm tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam nói Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xuyên tạc bôi nhọ trắng trợn tình hình tự do báo chí ở Việt Nam và luôn cho rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù ở nước này.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa giảm gần 7 lần thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hôm 12 tháng 4. Đây là một phần trong kết luận cuối cùng của DOC về mức áp thuế trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mật ong nhập khẩu từ Argentina, Brazil, Ấn Độ và Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam từ 410,93% đến 413,99% trong kết luận sơ bộ đã được cắt giảm xuống còn 58,74% đến 61,27%. Cơ quan phụ trách thương mại của Việt Nam nói, Bộ Công Thương hoan nghênh việc DOC lắng nghe ý kiến các bên và đã điều chỉnh một phần phương pháp tính toán. Tuy nhiên, Bộ này lưu ý rằng kết quả này vẫn chưa phản ánh đúng thực tế tình hình sản xuất, xuất khẩu mật ong của Việt Nam. Bộ Công Thương nói sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội liên quan để trao đổi với các cơ quan của Hoa Kỳ trong các giai đoạn tiếp theo về đánh giá thiệt hại, rà soát thuế chống bán phá giá. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, DOC công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với sản phẩm mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Trong đó, mức thuế dành chung cho tất cả doanh nghiệp xuất khẩu mật ong của Việt Nam là 412,49%, cao hơn gấp đôi mức thuế mà Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ đề xuất ban đầu là 207%. Trong số các nước bị áp thuế chống bán phá giá, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Ukraine, Việt Nam, Argentina, mật ong Việt Nam bị áp thuế cao nhất. Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông qua người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng việc Mỹ áp dụng mức thuế chống bán phá giá dự kiến trên đối với mật ong Việt Nam là sẽ tác động hết sức tiêu cực đối với ngành nuôi ong của Việt Nam mà Mỹ là thị trường xuất khẩu chính. Bà Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 2 nói, đề nghị các biện pháp của Hoa Kỳ trong vấn đề này phải trên cơ sở khách quan, công bằng, theo đúng quy định của WTO, không gây thiệt hại vô lý cho người nuôi ong và doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết các biện pháp chống bán phá giá của Hoa Kỳ sẽ chính thức có hiệu lực trên cơ sở kết luận cuối cùng về bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. Hiện nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, ITC, đang điều tra về thiệt hại và dự kiến ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 23 tháng 5. Theo số liệu thống kê của ITC, sản lượng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm ngoái đạt 56.133 tấn, với kim ngạch khoảng 82,1 triệu đô la. The Voice of America,
VOA. Chính phủ Hoa Kỳ vừa chuyển đến Việt Nam hai hệ thống tạo oxy lưu động, giúp tạo oxy y tế từ không khí để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hôm 12 tháng 4, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, USAID, cung cấp cho Việt Nam hai hệ thống nêu trên là loại có thể được di chuyển nhanh giữa các cơ sở y tế địa phương để cung cấp oxy giúp cứu mạng bệnh nhân. Hai hệ thống tạo oxy lưu động này là để giải quyết các điểm nóng COVID-19 tại Việt Nam, thông báo của Đại sứ quán cho biết. Thông báo viết, Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác tài trợ vaccine phòng COVID-19 nhiều nhất cho Việt Nam. Tính đến nay, gần 38 triệu liều vaccine COVID-19 đã được chuyển giao. Phát biểu khi tham dự một sự kiện y tế ở đồng bằng sông Cửu Long vào tuần trước cho biết, Hoa Kỳ luôn là một đối tác tận tâm cung cấp vaccine, hỗ trợ kỹ thuật quản lý các ca nhiễm và trang thiết bị như máy thở và các hệ thống oxy cho chăm sóc chuyên sâu.
Một phụ nữ Mỹ lớn tuổi vừa đồng ý bán ngôi nhà ở bang Washington để trả số tiền bồi thường 45.000 đô la cho một phụ nữ gốc Việt là nạn nhân của hành động thù ghét nhắm vào người gốc Á của bà. Bà Jane Myers, 72 tuổi, đã bị buộc tội thù hận vào ngày 7 tháng 4 vì đã quấy rối người hàng xóm tên là Thi Phạm vào tháng 4 năm ngoái. Các luật sư của bà Phạm vừa thông báo rằng bà Myers đã đồng ý dàn xếp dân sự theo quy định. Theo đó, bà Myers sẽ bán căn nhà của mình ở bang Washington để trả cho bà Phạm 45.000 đô la tiền bồi thường. Luật sư của bà Phạm và chồng bà là Bill Healy đã đệ đơn kiện bà Myers vào tháng 8 năm ngoái sau khi họ cho biết bà Myers đã liên tục quấy rối và đe dọa gia đình họ, thậm chí một số sự việc còn được ghi lại trong camera. Truyền thông Mỹ dẫn lời bà Phạm cho biết bà Myers bắt đầu quấy rối khi bà Phạm làm vườn nhà mình vào tháng 4 năm ngoái. Bà Myers được cho là đã đưa ra những lời đe dọa bà Phạm và bị ghi lại trên camera bằng những lời lẽ như "Này, mày ra đây xem, đồ mắc xếp." Sau khi bắt đầu dùng điện thoại ghi lại sự việc, bà Phạm cho biết có ngày bà còn quay được bà Myers hét toáng lên rằng "Này, Hoa hậu Việt Nam, mày sẽ không sống thọ đâu." Ông Healy, chồng bà Phạm, gọi những hành động trên là khủng khiếp và cho biết bà Myers cũng đã tiếp xúc với vợ và cậu con trai 2 tuổi của họ. Việc này cũng được ghi lại trong camera. Khi gia đình đệ đơn kiện, bà Phạm nói bà không còn cảm thấy an toàn khi ở nhà. Các luật sư của gia đình bà Phạm gọi việc dàn xếp dân sự là một chiến thắng cho các nạn nhân của hành vi quấy rối vì chủng tộc. Theo thỏa thuận, bà Myers sẽ đồng ý bán căn nhà của mình trong vòng 6 tháng và trả cho bà Phạm 45.000 đô la từ việc bán nhà. Nếu bà Myers không bán nhà và chuyển đi chỗ khác như thỏa thuận, vụ kiện của bà Phạm chống lại bà Myers sẽ được tiến hành xét xử và có khả năng sẽ được quyết định bởi bồi thẩm đoàn. Bà Phạm được KGW trích lời nói, "Tôi rất vui vì tôi có thể sống an toàn trong ngôi nhà của mình mà không bị quấy rối vì chủng tộc. Chúng tôi hy vọng bà Jane Myers tuân theo thỏa thuận và nhanh chóng chuyển đi." Mặc dù đã có thỏa thuận dàn xếp dân sự, nhưng bà Myers vẫn có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì hành vi đe dọa của mình. Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 6. Trong vụ kiện, bà Phạm yêu cầu bồi thường 100.000 đô la cho những tổn hại tinh thần. Gia đình bà cũng yêu cầu một lệnh bảo vệ vĩnh viễn để tránh khỏi bà Myers.